ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 620, cường ngạnh chân nam nhân chính là muốn cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vĩnh sinh môn thánh tử áp chế tu vi, nhưng cũng muốn so với bình thường luyện tinh hóa khí mạnh mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Lâm Hạo đánh lui, thế mà thua một chiêu, có thể nói là sáng mù đám người hai mắt, cũng là mặt trái tài liệu giảng dạy làm nổi bật lên Lâm Hạo xuất sắc. Kẻ này tư duy rõ ràng, tâm trí kiên định, quả quyết lưu loát, bảo trì bình thản, tương lai tất thành đại khí. Đúng vậy a, thế mà có thể thắng vĩnh sinh môn thánh tử một chiêu, đã đủ để chứng minh bất phàm. Bây giờ Trường Sinh Tông, thật đúng là nhân tài đông đúc a, trước có tông chủ Tiêu Vân, bây giờ lại toát ra như thế một cái không thể theo lẽ thường suy đoán ngoại môn đệ tử. Trách không được Tiêu tông chủ tự tin như vậy, nguyên lai là đã tính trước. Trong chốc lát tất cả mọi người là ngươi một lời ta một lời nghị luận ầm ĩ, tràn đầy cảm khái cùng chấn kinh. Nhưng mà những âm thanh này rơi vào vĩnh sinh môn thánh tử trong tay, lại là lộ ra như thế chói tai, tâm trung khí phẫn. Phế vật, Hứa Khinh Doanh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ta còn không có thua. Vĩnh sinh môn thánh tử đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Lâm Hạo đánh tới. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, đang áp sát một nháy mắt đột nhiên vận dụng không chỉ luyện tinh hóa khí cảnh thực lực. Người này bất tử, khó tẩy hắn nhục. Lâm Hạo cảm nhận được uy hiếp quá sợ hãi. Người muốn chết, Tô Tầm phun ra ba chữ trong nháy mắt một kiếm. Xoẹt xẹt, một đạo kiếm mang chớp mắt đã tới ngăn cản vĩnh sinh môn thánh tử một đao kia. Răng rác, vĩnh sinh môn thánh tử đao trong tay trong nháy mắt là nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy vỡ thành cạn bã. A, phốc thử, mà bản thân hắn cũng là bị dư uy chấn đức miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Đưa ra môn áp chế tu vi cùng Lâm Hạo công bằng một trận chiến chính là ngươi, nghĩ sinh tử chưa luận vẫn là ngươi, hiện tại xé bỏ ước định lại là ngươi, làm sao thánh tử đại nhân, lấn ta Trường Sinh Tông không người. Quảng cáo, Tô Tầm xa xa nhìn qua vĩnh sinh môn thánh tử ánh mắt coi thường, tựa như lại nhìn một con giun dế, lạnh lẽo ngữ khí, để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Đặc biệt là, thánh tử đại nhân, bốn chữ, tất cả mọi người từ đó nghe được một cỗ sát ý, Liêu Tư Thu cùng Mạc Tử Diên Chu Tố Thanh ba người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, không che giấu chút nào. Tứ công chúa cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Vĩnh sinh môn thánh tử dùng mình một cái, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh xuôi dòng mà xuống. Mặc dù cảm thấy thánh tử quá phế vật, nhưng thân là đồng môn sư huynh muội, Hứa Khinh Doanh không thể ngồi yên không lý đến. Cắn răng một cái đứng dậy, đối Tô Tầm chịu thua. Tiêu tông chủ, hết thảy đều là hiểu lầm, ta sư huynh này lỗ mãng, nhưng may mắn chưa ủ thành đại họa, mong rằng tiêu tông chủ không muốn tới đồng dạng so đo. Hiểu lầm, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói. Nhưng ta không nhìn thấy hiểu lầm, ta nhìn thấy chỉ là tự rước lấy nhục cùng không biết sống chết muốn giết người, lưu lại một con chó móng vuốt lăn ra Trường Sinh Tông. Oanh, toàn trường rung động, hiệu quả bạo tạc, tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn Tô Tầm, hiển nhiên là không ngờ tới hắn như thế khốc liệt, thế mà muốn đoạn vĩnh sinh môn thánh tử một tay, đây cũng là thật cùng vĩnh sinh môn kết xuống đại thù a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh Tông, Vĩnh Sinh Tông ý dự đều không khác mấy, bằng vào cái tên này cũng nên thân cận đi. Ngay sau đó không ít người trong lòng thở dài, cứng quá dễ gãy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nếu là một mực cứ tiếp như thế, lại thiên phú tốt chỉ sợ cũng đến nửa đường chết yểu. Tứ công chúa cũng là nhăn nhăn đôi mi thanh tú, hiển nhiên nàng cũng nghĩ như vậy. Liêu Tư Thu có chút bội phục cùng tiếc hận, Mạc Tử Diên thì là đối Tô Tầm nhiều lòng khinh thị. Chu Tố Thanh con mắt tỏa sáng, cảm thấy vị này tiêu tông chủ quả thực là hiển thị rõ nam nhi khí khái. Người để cho ta tay cụt, vĩnh sinh môn thánh tử nhìn chằm chằm Tô Tầm từng chữ từng câu nói. Cánh tay đoạn mất có thể một lần nữa mọc ra, nhưng đây không phải một cái tay vấn đề, mà là mặt mũi. Tiêu Vân đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn vĩnh sinh bên trong để vào mắt. Hứa Khinh Doanh gương mặt xinh đẹp băng hàn, tiêu tông chủ, người cử động lần này phải chăng có chút quá mức? Tô Tầm không nói một lời, nhưng thái độ rất rõ ràng, không cụt tay, vậy hôm nay cũng đừng đi. Tốt tốt tốt, vĩnh sinh môn thánh tử răng đều muốn cắn nát, nói liên tục ba chữ tốt, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ta chân thành hy vọng tiêu tông chủ, có thể một mực cường ngạnh như vậy xuống dưới. Tiếng nói vừa ra trực tiếp xuất ra một thanh linh kiếm, đối với mình cánh tay trái huy kiếm chém xuống. Phốc thử, tươi máu đỏ tươi bão tố ra, toàn bộ cánh tay trái rơi xuống đất. Tiêu tông chủ, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Vĩnh sinh môn thánh tử cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm phất phất tay, tựa như tại đuổi con ruồi đồng dạng. Mang theo ngươi rác rưởi cút, vĩnh sinh môn thánh tử xoay người nhặt lên tay cụt, sau đó đạp không mà lên. Hứa Khinh Doanh nhìn Tô Tầm một chút, theo sát phía sau rời đi. Trường Sinh Tông các đệ tử đều là cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kích động. Chính là bởi vì có hắn, cho nên bây giờ Trường Sinh Tông mới có thể làm đến đối mặt Vĩnh Sinh Môn thánh tử thánh nữ đều chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người trong lòng đều kéo cờ vô hạn tự hào. Lâm Hạo, làm rất tốt, ngươi phối kiếm nát, về sau dùng thanh này đi. Tô Tầm tán dương Lâm Hạo một câu, sau đó tùy ý từ hệ thống không gian tìm ra một thanh trung phẩm pháp kiếm hướng Lâm Hạo đã đánh qua. Rốt cuộc miệng ban thường tái nhật bất lực, vẫn là đến một chút thực tế tính ban thường càng tốt hơn. Lâm Hạo một thanh tiếp được, lòng tràn đầy vui vẻ, liền vội vàng hành lễ. Đa tạ tông chủ ban kiếm, đệ tử khác cũng đều là ước ao ghen tị, đây chính là tông chủ ban cho à, ý nghĩa mười phần. Khánh Yến đến đây là kết thúc, đến đây tân khách cũng đều là nhao nhao cáo từ rời đi. Quảng cáo, lúc rời đi, Ly Hận Tông thánh tử nhìn Lâm Uyển Nhu một chút. Người có hay không cảm thấy Tiêu Tông chủ kia người nữ đệ tử có chút quen mắt?
Liêu Tư Thu hỏi Mạc Tử Diên.
Mạc Tử Diên nghi hoặc, có sao, người quên sư tôn gian phòng bên trong treo kia bức chân dung.
Liêu Tư Thu hỏi, Mạc Tử Diên lúc này mới đột nhiên nhớ tới, sau đó gật gật đầu.
Người kiểu nói này, ta còn thực sự có trí nhớ. Người nói, có thể hay không, Liêu Tư Thu trong lòng dâng lên một cái rất lớn mật suy đoán. Mạc Tử Diên xem thường, chỉ là lớn lên giống mà thôi, trên thế giới lớn lên giống thì thôi đi, nào có trùng hợp như vậy, sự tình cẩn thận biến khéo thành vụng.
Ai, người nói đúng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tư Thu bỏ đi đáy lòng ý nghĩ, cảm thấy Mạc Tử Diên nói rất có đạo lý. Trên thế giới lấy ở đâu trùng hợp như vậy sự tình.
Huống chi, lúc trước hai vị kia cũng chưa nghe nói qua bọn hắn có lưu lại dòng dõi. Liền rời đi chủ đề, đối Tiêu Vân thấy thế nào?
Thiên tư kinh khủng, chúng ta thúc ngựa không kịp nhưng quá mức cuồng ngạo, không coi ai ra gì, làm một cái ngoại môn đệ tử liền cùng Vĩnh Sinh Ma môn kết thù, hắn tất không thể lâu dài.
Mạc Tử Diên tỉnh táo nói ra cái nhìn của mình, người nói đúng lắm, đáng tiếc a, Liêu Tư Thu có chút tiếc hận, đáng tiếc như vậy một thiên tài.
Mạc Tử Diên nói, đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Liêu Tư Thu không nói, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng Mạc Tử Diên nói liền là sự thật. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đích thật là chuyện tốt. Bởi vì Tiêu Vân thật sự là quá chói mắt, hắn chỗ phát ra quang mang, đâm bị thương quá nhiều người con mắt để bọn hắn lộ ra quá bất kham.
Vui lòng đặt tên cho hệ thống.
Tên cái gì?
Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ.
Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.
Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí.
Cách chương.